Vô tận thần công, chương 552, tìm hiểu chân võ bí điển, góc truyện audio.com, không ổn, mắt thấy hai vị võ thánh của thiên âm môn truy kích gắt gao, sắc mặt môn chủ thiết thủ môn đại biến. Thiết thủ thần hành của hắn tuy rằng lợi hại, nhưng mà rốt cuộc cũng là bí pháp, khó có thể kéo dài quá lâu. Mà hai người thiên âm môn lại là sử dụng pháp khí phi hành truy kích có thể bảo trì tốc độ cực nhanh một thời gian dài. Dựa theo tình huống này mà nói, chỉ sợ không bao lâu nữa, tốc độ thiết thủ thần hành của hắn chậm lại, sẽ bị đuổi kịp mà thôi. Lưu lại đi, phía sau, hai vị võ thánh thiên âm môn quát lớn một tiếng. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, đánh ra một quyền, từng đạo trường phong cấp tốc hướng về phía môn chủ thiết thủ môn tập kích mà đến. Ầm ầm ầm, tuy rằng tốc độ môn chủ thiết thủ môn cực nhanh, trường phong chưa chắc có thể công kích được đến hắn. Nhưng mà cái hai vị võ thánh thiên âm môn thi triển đều là đại thiên âm trường, mang theo lực lượng âm ba. Tốc độ của âm ba, so với tốc độ phi hành của môn chủ thiết thủ môn thì nhanh hơn rất nhiều. Phanh phanh, môn chủ thiết thủ môn bị âm ba của đại thiên âm trường đánh trúng, chấn động một hồi. Khí huyết nhất thời kích động, khóe miệng trào ra một đám máu tươi. Ầm ầm ầm, tiếp tục công kích, môn chủ thiết thủ môn liên tiếp trúng đòn nghiêm trọng, thất khiếu chảy máu, thậm chí ngay cả tốc độ phi hành cũng bắt đầu giảm chậm lại. Hiển nhiên hắn đã bị trọng thương, môn chủ thiết thủ môn này, dĩ nhiên đã có chút lực bất tòng tâm. Khốn kiếp, chẳng lẽ cứ như vậy bị các nàng giết chết hay sao? Ta, không cam lòng a. Môn chủ thiết thủ môn hung hăng cắn răng một cái, chợt trước mặt môn chủ thiết thủ môn nhất thời biến sắc. Hai mắt môn chủ thiết thủ môn bỗng nhiên sáng ngời lên. Phía trước chính là chân võ phong của chân võ môn a. Chỉ cần đến được chân võ phong, xin được sự che chở của chân võ môn, cho dù là hai võ thánh của thiên âm môn kia cũng tuyệt đối không dám tiếp tục truy kích. Vị hư không võ thánh của chân võ môn kia siêu cấp cường đại, chỉ cần có một tia ý niệm trong đầu, liền đủ để diệt sát hai ả võ thánh thiên âm môn kia. Hiện tại môn chủ thiết thủ môn không ngờ phát giác ra trước mặt chính mình không xa chính là chân võ phong của chân võ môn. Đến chân võ phong thôi. Tâm niệm môn chủ thiết thủ môn vừa động, giờ phút này lập tức bộc phát ra lực lượng cực mạnh, tốc độ trong khoảnh khắc lại một lần nữa tăng lên ba thành, hướng về phía đỉnh chân võ phong cấp tốc mà đi. Nếu như vị đại năng chân võ môn kia có thể giết chết hai ả võ thánh thiên âm môn này mà nói, đến lúc đó, bên trong thiên âm môn, liền thật sự cũng chỉ còn lại hai tên võ thánh bị thương kia. Cái tên thần long kia tuy nói là thần thú chấn phái của thiên âm môn, nhưng chẳng qua chỉ là xem trọng thế lực của thiên âm môn mà thôi. Đến lúc đó ta dốc ra một khoản tài bảo lớn, nói không chừng còn có thể đem tên thần long kia chiêu nạp dưới trướng. Đến lúc đó ta cộng thêm tên thần long kia, hai đại võ thánh liên thủ, muốn diệt sát hai tên võ thánh bị thương trong thiên âm môn kia cực kỳ đơn giản a. Đến lúc đó đám đệ tử thiên âm môn kia cứ việc chờ đó, đón nhận sự lăng nhục toàn diện của thiết thủ môn ta. Trong lòng môn chủ thiết thủ môn nhất thời trở nên điên cuồng. Thân hình cắt qua không khí, không ngừng đã phóng đến giữa sườn núi của chân võ phong, tiếp cận bên ngoài cấm chế của chân võ môn. Phía trước chính là chân võ phong, hai nàng võ, góc truyện audio.com, thánh của thiên âm môn đang truy kích phía sau, giờ phút này cũng nhận ra được các nàng đã chạy tới chân võ phong. Cặp mày hai người không khỏi nhíu lại, liếc mắt nhìn nhau, tốc độ cũng phải giảm lại một chút. Tới chân võ phong rồi. Phía trước tốc độ của môn chủ thiết thủ môn cũng giảm xuống, tiến tới sát bên cạnh cấm chế giữa sườn núi của chân võ phong. Đệ tử chân võ môn, mau mau đi thông báo ta chính là môn chủ thiết thủ môn, muốn gặp đại năng chân võ môn của các ngươi. Còn có cấm chế phòng hộ, nhanh, nhanh triệt hồi cấm chế phòng hộ cho ta, để ta tiến vào. Ta muốn nhờ sự che chở của chân võ môn các ngươi. Ầm một tiếng, toàn thân của môn chủ thiết thủ môn đã đập thẳng lên trên cấm chế phòng hộ bên ngoài chân võ môn. Sắc mặt môn chủ thiết thủ môn nhất thời đại biến, hai vị võ thánh của thiên âm môn ở phía sau lập tức sẽ đuổi theo, hắn lại bị cấm chế của chân võ môn ngăn cản, nếu như không thể phá vỡ được cấm chế tiến vào trong chân võ môn mà nói, chỉ sợ hai võ thánh của thiên âm môn chạy tới, giết chết hắn mất. Khi đó, cho dù là khiến cho vị đại năng chân võ môn kia chú ý đến, cũng đã muộn rồi. Nhanh lên, mau giải trừ cấm chế đi. Nghĩ như vậy, môn chủ thiết thủ môn cắn răng một cái, hai tay vừa động, mang theo một tia khí tức kim trúc đậm đặc, ầm một tiếng, nện thẳng lên trên cấm chế phòng hộ của chân võ môn. Ầm 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 ầm, cấm chế phòng hộ của chân võ môn cũng không mạnh mẽ cho lắm, bị hắn đập loạn như vậy, phát ra thanh âm ầm ầm. Nhanh lên, mau vỡ ra cho ta, để ta tiến vào. Mắt thấy vòng cấm chế phòng hộ này rung động liên hồi, tựa hồ sắp sửa bị vỡ vụn, trong lòng môn chủ thiết thủ môn nhất thời vui vẻ, hai tay lại một lần nữa đánh ra, muốn nhất cổ tác khí, mạnh mẽ công kích hoàn toàn phá vỡ đạo cấm chế này. Hừ, đúng lúc này, bên trong chân võ môn đột nhiên truyền ra một thanh âm hừ lạnh trầm thấp. Kẻ nào dám quấy rầy bổn tọa tĩnh tu, chết đi. Ngay sau đó, một đạo thanh âm hư vô mờ mịt vang lên. Từ bên trong chân võ môn, một đạo hư ảnh dị thú dài chừng trăm trượng giống như thần long mạnh mẽ phóng ra. Chỉ trong nháy mắt, đạo hư ảnh kia tựa hồ như là xé mở hư không, trực tiếp phóng đến trước mặt môn chủ Thiết Thủ Môn. Phốc một tiếng, hư ảnh dị thú này trực tiếp chui thẳng vào trong thể nội môn chủ Thiết Thủ Môn. Thân hình môn chủ Thiết Thủ Môn rung lên, sắc mặt ngưng đọng, động tác thanh âm nháy mắt toàn bộ dừng lại. Sinh cơ toàn thân rất nhanh tiêu tán. Môn chủ Thiết Thủ Môn này chính là cường giả cấp bậc tam trọng lôi âm võ thánh, bị hư ảnh dị thú kia đánh trúng, trực tiếp chết ngay. Sinh cơ toàn bộ tiêu tán, thần hồn nháy mắt tan nát, thân thể của môn chủ Thiết Thủ Môn này từ giữa không trung thẳng tắp rơi thẳng xuống mặt đất. Phanh một cái, thân thể đập thẳng xuống mặt đất của sườn núi, ngay cả một chùm bụi đất cũng không có kích khởi lên. Hai vị võ thánh thiên âm môn phía sau, sắc mặt nhất thời đại biến. Thật mạnh, chỉ có bắn ra một cái hư ảnh, cường giả võ thánh căn bản là không thể ngăn cản, trực tiếp chết đi. Khó trách trước đây hai vị sư thì cùng với Dương Thành sư huynh, còn có Đại Lâm Nhi quốc chủ Hỏa La quốc chỉ bị một tia ý niệm trong đầu của vị đại năng chân võ môn này công kích nhất tề bị trọng thương. Vị đại năng chân võ môn này chỉ sợ chân chính là một siêu cấp cường giả cấp bậc hư không võ thánh. Hai vị võ thánh, góc truyện audio.com, thiên âm môn liếc mắt nhìn nhau cũng đều cảm giác được tim đập loạn một trận. Thực lực của vị đại năng bên trong chân võ môn kia hiển nhiên là vượt xa các nàng, đạt tới một độ cao khó có thể tưởng tượng nổi. Sư sư tỷ, chúng ta đã đến địa phương của chân võ môn, có nên chào hỏi vị đại năng kia một tiếng hay không? Trong hai nàng võ thánh thiên âm môn, người tuổi ít hơn một chút, giờ phút này ngay cả nói chuyện cũng thoáng rung rẩy, hướng về phía người lớn tuổi hơn mà hỏi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Phù, nàng võ thánh thiên âm môn độ tuổi lớn hơn một chút kia cũng không có trực tiếp trả lời, mà là khẽ phun ra một hơi, miễn cưỡng ổn định tâm cảnh của chính mình. Thôi bỏ đi, nàng võ thánh lớn tuổi hơn chậm rãi lắc đầu. Nếu như vị đại năng kia là ngũ trọng lôi âm võ thánh, chúng ta đến chỗ người ta, không chào hỏi người ta một tiếng chính là thất lễ, hắn nói không chừng trong lòng sẽ cảm thấy phiền giận. Nhưng mà vị đại năng kia lại chính là hư không võ thánh, hắn đã sớm siêu thoát thế tục, hết thảy những thứ trên thế gian này, hắn cũng không thèm để ý đến. Chỉ sợ ngay cả chân võ môn có bị hủy diệt, chỉ cần không quấy rầy đến hắn, hắn cũng chẳng muốn ra tay đâu. Chúng ta chạy đến chào hỏi hắn, chính là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Hiện tại tốt nhất là không nên quấy rầy hắn, trực tiếp rời đi là được rồi. Nàng võ thánh lớn tuổi hơn nói, hư không võ thánh cùng với võ thánh bình thường căn bản là không cùng một cấp bậc. Trước mặt hư không võ thánh bình thường cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Một con kiến hôi chạy đi chào hỏi người ta chỉ càng khiến cho người ta chán ghét hơn mà thôi. Nói không chừng làm cho người ta chú ý, sinh ra tâm tình khó chịu tiện tay đem con kiến hôi kia dí chết luôn nữa. Cho nên, trực tiếp rời đi, không quấy rầy đến đối phương, mới chính là cách làm chính xác nhất. Đi thôi, vù vù, thân hình vừa động, hai vị võ thánh thiên âm môn trực tiếp rời đi. O không ô, Đông Hải, tiểu đảo tông môn thiên âm môn. Lúc này, trên tiểu đảo tông môn thiên âm môn đã không còn là một mảnh hỗn độn bừa bãi như trước nữa, mà là một loạt những phòng ốc cung điện, lầu các do cự thạch xây dựng nên. Một cái thiên âm môn hoàn toàn mới đứng sừng sững bên trên tòa tiểu đảo này. Mà ở bên ngoài tiểu đảo sương mù quanh quẩn, hiển nhiên là đã xây dựng xong trận pháp phòng hộ. Thiên âm môn, hiển nhiên là đã trùng kiến lại xong. Ở bên cạnh tiểu đảo của thiên âm môn, trên một tảng đá ngầm lớn, cửu dương phân thân của Dương Thạc đang khoanh chân ngồi đó. Trong tay hắn đang cầm một quyển bí tịch chính là Chí Dương Tiết Thủ của Thiết Thủ Môn. Thời gian một tháng, thiên âm môn cũng đã trùng kiến xong, hiện tại ta đã có thể toàn tâm toàn lực tiến hành tìm hiểu cửu dương huyền công đệ lục trọng cùng với bí pháp dung hợp của chân võ bí điển kia. Dương Thạc lẩm bẩm nói, trùng kiến lại thiên âm môn, hao phí thời gian một tháng trời. Trước đây Dương Thạc đã từng đến Kinh Thành cùng với Dương Thành gặp mặt một lần. Tuy rằng lúc trước Dương Thành bị thương tại chân võ môn, nhưng mà thực lực của hắn rốt cuộc cũng có thể so sánh với tứ trọng lôi âm võ thánh, bị thương nhẹ nhất hơn nữa Kinh Thành đại thần có không ít các loại thiên tài địa bảo, việc trị liệu dĩ nhiên cũng không quá đáng ngại. Cùng Lục Ca Dương Thành ôn chuyện một phen, sau đó Dương Thạc cũng quay trở về. Dù sao hai huynh đệ cũng đều phải tu luyện, Dương Thành. Góc truyện audio.com, còn phải quản lý sự vụ của đại thần, hai người cũng không có quá nhiều thời gian nhàn rỗi. Đồng thời khi quay về thiên âm môn, Dương Thạc cũng dẫn theo không ít những công tượng, thậm chí một vài vật liệu kiến trúc hy hữu cần thiết nào đó. toàn bộ cũng đều dùng không gian của thập phương cà sa mà chứa đựng không ít. Ngắn ngủi thời gian một tháng, đã đem thiên âm môn kiến thiết hoàn hảo trở lại. Chuyện tình hiện tại Dương Thạc phải làm chính là dốc sức tu luyện. Thân thể hắn đang hấp thu năng lượng trong thiên tài địa bảo thủy thuộc tính. Cửu Dương phân thân của hắn đã đạt đến một cái bình cảnh, hiện tại phải làm chính là tìm hiểu bí pháp dung hợp của chân võ bí điển cùng với Cửu Dương huyền công đệ lục trọng. Vốn dĩ hiện tại Dương Thạc đầu tiên phải tìm hiểu chính là chân võ bí điển. Dù sao thì Cửu Dương huyền công đệ lục trọng căn bản là không có bất cứ bí tịch nào cả, chỉ có thể tham chiếu thuần dương vô cực công đệ lục trọng cùng với chí dương thiết thủ tiến hành tự nghĩ ra. Mà chân võ bí điển thì lại có bí tịch, cho dù bí pháp dung hợp của nó có khó đến đâu đi nữa, nhưng mà nghiên cứu tìm hiểu so với việc tự nghĩ ra phải đơn giản hơn rất nhiều. Huống hồ, nếu thật sự muốn tìm hiểu được Cửu Dương huyền công đệ lục trọng, Dương Thạc chỉ sợ là đến khi tiến vào cấp bậc hư không võ thánh mới được. Cái này hiển nhiên không phải một thời nửa khắc là có thể làm được, có chút hư vô mờ mịt. Trước mắt, đối với Dương Thạc mà nói, thực tế nhất chính là tìm hiểu bí pháp dung hợp. Nhưng mà tình huống thực tế lại không phải như vậy. Hắn tìm hiểu chân võ bí điển đến một lúc nào đó sẽ xuất hiện bình cảnh, tìm hiểu đã lâu, cũng đình trệ không tiến, không có chút thu hoạch nào. Thời điểm này, hắn đành phải buông tha nó, lại đi tìm hiểu Cửu Dương huyền công đệ lục trọng, nói không chừng trong lúc này chợt có phát hiện gì đó, đối với việc tìm hiểu chân võ bí điển có chút trợ giúp. Giống như là một đứa tiểu hài tử, đơn thuần học tập lý luận, không có thực hành gì cả, hiệu suất chưa chắc đã cao được. Nếu như có thể thực hành nửa ngày, sau đó lại học tập lý thuyết nửa ngày, cùng nhau kết hợp, hiệu suất có thể nâng cao rất nhiều. Nguyên nhân chính là vì như vậy, nên hiện tại Dương Thạc đồng thời trong lúc tìm hiểu bí pháp dung hợp của chân võ bí điển, cũng tiến hành tìm hiểu Cửu Dương huyền công đệ lục trọng. Bộ chí dương thiết thủ của thiết thủ môn này, đối với việc ta tìm hiểu Cửu Dương huyền công đệ lục trọng ý nghĩa tham khảo thật lớn. Thiết thủ môn này coi như là tự mình tạo nghiệt không thể sống nổi. Ta vốn chỉ là nghĩ muốn phế bỏ đám cao tầng bọn chúng, cũng không lấy tính mạng bọn chúng, nhưng lại không ngờ được môn chủ thiết thủ môn kia không ngờ chọc giận vị đại năng chân võ môn kia cuối cùng bị giết chết, cái này chính là thiên ý a. Nghĩ đến kết cục của môn chủ thiết thủ môn, trong lòng Dương Thạc cảm thán. Đồng thời Dương Thạc cũng cảm thấy có chút áp lực, hư không võ thánh, muốn giết chết võ thánh bình thường, căn bản là thoải mái đến cực điểm. Tuy rằng Dương Thạc hiện tại cũng không có trêu chọc vào hư không võ thánh nào cả, tạm thời an toàn, nhưng mà cũng có tòa núi lớn hư không võ thánh này đè nặng trong lòng, Dương Thạc cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Hiện tại ta cũng không có trêu chọc vào hư không võ thánh nào, nhưng mà nói không chừng một ngày. Góc truyện audio.com, nào đó, sẽ kỳ diệu khó hiểu cùng với hư không võ thánh phát sinh xung đột. Hiện tại thực lực của ta vẫn là quá kém, nếu như cùng hư không võ thánh chống lại, vận mệnh căn bản là không nắm giữ trong tay của chính mình. Cần phải mau chóng tăng lên một lần nữa, ít nhất phải có được thực lực chống cự được với hư không võ thánh, mới có thể đem vận mệnh của chính mình hoàn toàn nắm giữ trong tay. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, tu luyện thôi, mở ra chí dương thiết thủ, Dương Thạc bắt đầu tìm hiểu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một tháng, hai tháng, nửa năm, tám tháng, một năm, hai năm. Bên trong thiên âm môn, Dương Địch rốt cuộc cũng đã có sự đột phá, đạt đến cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh. Nhưng mà nàng muốn tiến thêm một bước nữa, đi vào cảnh giới hư không võ thánh. Nhưng nó hiển nhiên cũng không phải là chuyện tình một năm, hai năm có thể làm được. Nếu như là vận khí không tốt, cả đời bị vây bên trong cấp bậc ngũ trọng lôi âm cũng rất có thể. Cách chương.